Tạp chí Người Pháp Nước Pháp.
Triển lãm đỏ, nghệ thuật và điều không tường tại đất nước Soviet mở cửa đón chào công chúng tại Đại điện Grand Palais Paris từ ngày 20 tháng 3 đến ngày 1 tháng 7. Hơn 400 tác phẩm hội họa, điêu khắc, nhiếp ảnh, họa hình, v.v. đã tái hiện bối cảnh xã hội chính trị đặc biệt từ cách mạng tháng 10 Nga năm 1917 đến khi Stalin qua đời vào năm 1953. Các tác phẩm đa phần lần đầu tiên được trưng bày tại Pháp giới thiệu với công chúng cuộc song hành 35 năm giữa nghệ thuật và quyền lực cộng sản thời Xô Viết. Ông Nicolas Nussi Gutnikov, quản đốc Bảo tàng Quốc gia Pháp về nghệ thuật hiện đại, người quản lý công tác tổ chức triển lãm đỏ, giải thích là cách mạng tháng 10 Nga năm 1917 đã mang lại niềm hy vọng về một xã hội mới, nhưng bộ máy quyền lực mới đã nhanh chóng cho thấy một thực tế trái ngược. Còn năm 1953, cái chết của Stalin khép lại 20 năm chế độ độc tài. Triển lãm được trưng bày ở hai tầng nhà, tương ứng với hai giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất là từ cách mạng tháng 10 Nga 1917 đến hết thập niên 20. Giai đoạn thứ hai là từ năm 1930 đến khi Stalin qua đời. Nghệ thuật sau cách mạng tháng 10 Nga 1917 mang tính đa dạng bởi vì chính quyền Bolshevik cho phép nhiều trường phái nghệ thuật đồng hành và không áp đặt giáo điều, những nguyên tắc thẩm mỹ chính thức. Vẫn có nhiều họa sĩ vẽ tranh tĩnh vật, chân dung hay tranh phong cảnh. Giới nghệ sĩ không bị ép sáng tác để tuyên truyền. Giới nghệ sĩ được kêu gọi hợp nhất nghệ thuật với cuộc sống, sử dụng đường phố làm bút vẽ và các quảng trường làm bằng màu. Chính quyền chủ trương nghệ thuật phải lan tỏa trong cuộc sống. Một số nghệ sĩ làm nghệ thuật để cổ động, tuyên truyền vì niềm tin hoặc cơ hội tiến thân. Nhưng rồi, chính quyền Bolshevik thấy rằng nghệ thuật vẫn mang tính hình thức quá cao, xa rời thị hiếu của số đông. Sáng những năm 1920, họ ủng hộ các hình thức nghệ thuật mang tính hiện thực cao hơn, có khả năng vươn tới đại chúng nhiều hơn. Đến thập niên 30-40, nhà nước can thiệp ngày càng mạnh mẽ vào các sáng tác nghệ thuật. Nói cách khác, nghệ thuật thành cỗ máy tuyên truyền cho chính quyền cộng sản. Thời của Stalin, nghệ thuật có nhiệm vụ mô tả theo cách lý tưởng hóa cuộc sống chủ nghĩa xã hội trong mơ. Những nét đặc thù chính trị, xã hội giai đoạn 1917-1953 đều được tái hiện dần trong các phòng trưng bày tại triển lãm đỏ. Trong đó có rất nhiều tác phẩm hội họa xoay quanh các công trình kiến trúc mới hoành tráng, thể hiện sự đổi thay mới mẻ, hiện đại trong xã hội, giới công nhân hay công nhân làm việc tại các nông trường, những người lính, các vận động viên cho thấy nét tươi mới, khỏe mạnh, rắn giỏi, căng tràn sức sống và tràn đầy lạc quan. Đương nhiên là những gương mặt lãnh đạo của chính quyền Xô Viết, nhất là Stalin, đặc biệt được đề cao. Sắc màu chủ đạo trong nhiều tác phẩm đương nhiên là màu đỏ, phản ánh đúng tên gọi của triển lãm. Ánh sáng trắng dịu nhẹ hắt xuống từ trần nhà càng làm nổi bật sắc đỏ trên các tác phẩm trưng bày. Trong tiếng nhạc du dương, du khách chăm chú đọc bài giới thiệu chi tiết bối cảnh lịch sử, xã hội và phong cách nghệ thuật trong thời kỳ đó, chiêm ngưỡng các tác phẩm hội họa, điêu khắc, họa hình hay xem lại những đoạn phim cổ động. Điều gì đã thu hút công chúng Pháp tới tham quan triển lãm về nghệ thuật tuyên truyền giai đoạn 1917-1953 và họ cảm nhận được những điều gì khi xem triển lãm? Ông Gérard, một người thích tìm hiểu về lịch sử, giải thích với RFI.
Eh ben, ce qui m'amène, c'est une curiosité pour l'art en général et pour l'histoire. Je connais comme
Điều dẫn tôi đến đây là sự hiếu kỳ về nghệ thuật và lịch sử. Tôi hiểu biết về Liên Xô cũng như những người quanh tôi thôi. Tôi có thể nói là tôi biết một chút và tôi cũng đọc nhiều tạp chí về lịch sử. Vì thế, tôi cũng hiểu biết phần nào, nhưng không phải là tôi biết được tất cả mọi điều vì tôi không phải là một sử gia. Giai đoạn mở cửa về nghệ thuật này diễn ra sau cách mạng tháng 10 Nga và có liên quan tới lịch sử ở chỗ có nhiều nghệ sĩ hoạt động hồi đầu của cách mạng dần dần đã bị loại trừ. Sự chệch hướng về phía cái gọi là chủ nghĩa hình thức khiến người ta phải cảm thấy sửng sốt, ngỡ ngàng. Không cụ thể, không rõ ràng, nhưng chủ nghĩa hình thức lại làm cho những sáng tạo của con người trở nên nghèo nàn. Tôi chưa xem hết triển lãm, nhưng tôi nói rồi đấy. Nhưng chẳng hạn với nghệ sĩ Rodchenko, đặc biệt là với khả năng sáng tạo tràn đầy năng lượng, như có một phép lạ đã thoát khỏi các đòn thanh trừng của Stalin, trong khi rất nhiều nghệ sĩ khác mà tên tuổi được giới thiệu trong triển lãm lại nhanh chóng biến mất vào cuối những năm 1930. Thật là bất thường.
Cũng giống như ông Gérard, anh Alexandre Ledoyen, dù còn trẻ nhưng cũng rất ham tìm hiểu lịch sử. Alexandre Ledoyen đến xem triển lãm cùng mẹ là bà Laurence Martin và cậu bạn Daniel de Pola. Alexandre Le Doyon hào hứng chia sẻ với phóng viên RFI.
Cá nhân mà nói thì tôi và Daniel, chúng tôi quan tâm đến lịch sử, đặc biệt là lịch sử của thế kỷ 20, trong đó có Liên Xô. Quốc gia này đóng một phần rất quan trọng về lịch sử quan hệ quốc tế cũng như là chính trị. Chúng tôi quan tâm đến cái cách người ta truyền bá một hệ tư tưởng, một chế độ cộng sản không tưởng. Ở đây có sự tương hợp giữa nghệ thuật của đại chúng với học thuyết cộng sản. Vì thế chúng tôi đến đây để khám phá. Chúng tôi khám phá những điều mà bản thân chúng tôi chưa hề được biết. Khi xem triển lãm này thì không hẳn là chúng tôi hiểu hơn về Liên Xô, mà là chúng tôi hiểu hơn về mối quan hệ giữa chính quyền Xô Viết với nghệ thuật. Đó là điều đặc biệt thú vị trong một chế độ độc tài. Chúng tôi thấy dẫu sao thì cũng có tính đa dạng trong nghệ thuật, có nhiều trường phái dưới thời Lenin. Sau đó thì chế độ đã trở nên độc tài hơn. Qua triển lãm chúng tôi thấy được có nhiều biến động về chính trị. Nghệ thuật và chính trị trong một chế độ độc tài gắn với nhau nhiều hơn là trong một chế độ dân chủ. Sự gắn kết đó cũng có vai trò quan trọng hơn đối với một chế độ độc tài so với ở một nền dân chủ.
Anh Daniel De Pola, bạn của Alexandre Le Doyon, thì cho biết thêm.
Vâng, đúng như vậy. Tôi nghĩ rằng chúng tôi đã biết khá nhiều về lịch sử và lịch sử về Liên Xô, về chế độ cộng sản. Thật thú vị khi được mở mang kiến thức về giai đoạn này ở khía cạnh nghệ thuật. Thật thú vị khi được thấy sự tiến triển của nghệ thuật. Vì thế tôi rất hài lòng về cuộc triển lãm này.
RFI Việt ngữ đã có may mắn được trao đổi với một khách tham quan từng có thời gian dài sống tại Nga và có những hiểu biết về văn hóa, lịch sử về đất nước này. Đó là bà Marie Vacheron, bà đặc biệt quan tâm đến nghệ thuật dưới thời Stalin.
Alors moi j'ai passé plusieurs années en Russie, donc je connais relativement bien la Russe, on va dire.
Tôi đã sống nhiều năm ở Nga, vì thế tôi biết khá nhiều về nghệ thuật của Nga, có thể nói là như vậy, và nhất là về nghệ thuật Nga hồi đầu thế kỷ thứ 20, rồi sau đó là giai đoạn đầu cách mạng. Đúng là tôi biết ít hơn về giai đoạn thứ hai, tức là giai đoạn từ khi Stalin lên nắm quyền. Ban đầu tôi nghĩ rằng ở giai đoạn này, nghệ thuật không có được nhiều tính sáng tạo cho lắm. Vì thế khi tôi đến đây, điều thu hút tôi nhiều nhất chính là nghệ thuật trong thời kỳ của Stalin, có rất nhiều thông tin hay và những bức tranh thú vị tại triển lãm. Quả thực có một điều khá thú vị là chúng ta thấy là giai đoạn này mang tính cách mạng khá cao về khía cạnh nghệ thuật. Nó đã ảnh hưởng rất lớn đến những điều được thực hiện sau này ở nhiều nơi khác, chẳng hạn về tranh vẽ hay nghệ thuật thiết kế. Ngay từ phần đầu triển lãm đã có những hiện vật khá thú vị như về đồ đạc bày ở trong nhà, trang phục rồi quần áo. Điều thú vị ở đây là cách mà cuộc cách mạng nghệ thuật này tạo ra những ảnh hưởng tại những châu lục khác, trong đó có cả châu Âu và cả các lục địa khác nữa.
Về những cảm nhận khi xem triển lãm đỏ, phong phú là từ được nhiều người xem nhắc tới khi trả lời phỏng vấn của RFI Việt ngữ, ngay cả đối với những người vẫn chưa đi đến phòng trưng bày cuối của triển lãm. Trong đó có ông Gérard, ông chia sẻ.
On savait, oui, ce que je trouve c'est très riche, on présente beaucoup d'œuvres, beaucoup d'artistes,
Tôi thấy triển lãm này rất phong phú, có rất nhiều tác phẩm, rất nhiều nghệ sĩ được giới thiệu. Người ta nêu bật những trải nghiệm, những điều đã diễn ra, rất phong phú. Chúng ta có thể nói rằng ban tổ chức đã khai thác sâu những điều mà mọi người ở nơi khác biết đến, nhưng ở đây thì chúng tôi chưa từng biết. Tôi thì chưa xem hết triển lãm, tôi chỉ mới đang xem ở phần thứ nhất, nhưng tôi thấy triển lãm đặc biệt thú vị. Đây là một triển lãm rất phong phú, mọi thứ được giới thiệu rất rõ ràng, mỗi lời giới thiệu được minh họa qua tranh vẽ, kiến trúc, v.v.
Mỗi người đến triển lãm với một mối quan tâm riêng và ra về với những cảm nhận riêng về nghệ thuật dưới chính quyền Xô Viết. Xin khép lại tạp chí bằng lời chia sẻ của một khách tham quan tên là Laurence Martin.
Tôi thì lại quan tâm đặc biệt đến nghệ thuật và kiến trúc. Tất cả những băng video chúng tôi xem cũng rất thú vị. Mặc dù có nhiều đoạn băng chỉ là đen trắng, nhưng cũng có một số băng video màu. Tôi thấy như thế rất hay. Vì thế, mọi người hãy đến xem triển lãm thật đông vào nhé.